Thưa đại chúng, sáng nay tôi định chia sẻ cho đại chúng tiếp về cái phẩm tính giác ngộ thứ ba của Phật là chánh biến tri. Và tôi nghĩ rằng nếu các thầy các cô chịu khó học và lắng nghe thì tất cả những cái thắc mắc của các thầy các cô á, nó từ từ nó rơi rụng hết. Và cái niềm tin tam bảo ở nơi các thầy các cô vẫn chạy hơn. Đó. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu học, không chịu lắng nghe, không chịu thực tập, mà cứ chạy theo cái loại tri thức, kiến thức thế gian, rồi đặt ra những vấn đề này, vấn đề khác mà hỏi, thì càng hỏi thì quý vị là càng rối rắm. Nếu mà không gặp được các cái bậc thầy có cái thẩm quyền về sự tu học, mà quý vị đặt bừa bãi ra gặp ai cũng hỏi, thì quý vị sẽ chết bởi những câu hỏi và câu trả lời. Đó, cho nên quý vị cũng phải cẩn thận. Ví dụ như đây, câu hỏi: Bạch Hòa Thượng, một số học giả ngày nay cho rằng một số kinh điển Đại Thừa không phải là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết, vì có các yếu tố như không tìm thấy bạn tương ưng trong năm Bổ Nikaya. Đó. Mình nói một cách mơ hồ, học giả nào nói kinh điển Đại Thừa không phải do Đức Phật nói? Và cái học giả đó là ai? Họ được đào tạo bởi ai? Mà nếu chúng ta không được học hành nghiêm túc mà cứ chạy theo những câu hỏi như thế này, thì rõ ràng quý vị tự đào hố mà chôn mình. Chỉ nói một cách đơn giản là kinh điển Đại Thừa không phải do Đức Phật Thích Ca nói, vì có các yếu tố không tìm thấy bạn tương ưng trong năm Bổ Nikaya. Năm Bổ Nikaya có phải Phật nói không? Bây giờ họ nói kinh điển Đại Thừa không tìm thấy chỗ nào tương ưng trong năm Bổ Nikaya. Chúng ta đặt lại câu hỏi: năm Bổ Nikaya có phải Đức Phật nói không? Học giả nào đặt ra vấn đề đó, nó mang tính khoa học không? Nó mang tính luận lý logic không? Nó mang tính nhân minh học không? Còn đặt ra những câu hỏi vô trách nhiệm về mặt tri thức, tạo ra sự lộng tổng cho những người ít học, ít tu. Học giả nào mà bằng Ngài Long Thọ, học giả nào bằng Ngài Mã Minh, học giả nào bằng Ngài Thế Thân, học giả nào bằng Ngài Vô Trước, học giả nào bằng Ngài Di Lặc? Mình không tin Ngài Thế Thân, Vô Trước, Long Thọ, Mã Minh, Di Lặc mà đi tin học giả ngày nay, thực thể không? Mình không tin Ngài Cứu Ma La Thập, Ngài Nghĩa Tình, Ngài Huyền Trang là những người mà được lịch sử nhân loại công nhận, lại đi tin những học giả vô danh tiểu tốt, không ai thừa nhận cả. Như vậy cái niềm tin Phật chúng ta ở chỗ nào? Không tin Ngài Khương Tăng Hội, không tin Vạn Hạnh, không tin Ngô Chân Lưu, không tin Trần Nhân Tông, và gần đây nhất lại không tin ông Trì Tịnh, không tin ông Trì Thủ, không tin ông Trì Quang, không tin ông Thiền Minh, Minh Châu, ông Thiền Siêu, thì tin ai? Có khi nào các ông mình nói những điều gì mà quý vị phải thắc mắc? Đó. Các bậc cao tăng Việt Nam đấy, quá khứ hiện đại. Cho nên mình nói không tìm thấy gọi là bạn tương ưng trong năm bộ Nikaya. Năm bộ Nikaya, ngay cái chữ Nikaya không đã là mất cái tính chất nguyên thủy rồi. Nikaya là tuyển chọn mà. Bali được tuyển chọn bởi Ngài Phật Minh, Buddha Gosha. Cho nên năm bộ Nikaya đó là cái cách đặt tuyển chọn bởi Thượng Tọa Bồ Tích Lan. Thì tại sao các bộ phái khác phải lệ thuộc bộ phái này? Để những gì bộ phái này nói ra là Phật nói, còn những bộ phái khác nói không phải Phật nói. Ai cho phép? Trí thức nào cho phép như thế? Mà Phật đâu có dạy bằng tiếng Bali. Phật đâu có thuyết pháp bằng tiếng Bali. Phật thuyết pháp bằng tiếng Ma Kiệt Đa mà. Thời Phật làm gì có tiếng Bali? Trên cái mặt nghiên cứu ngôn ngữ học của lịch sử, nó đã là một sai lầm nghiêm trọng. Tiếng Bali xuất phát từ thời nào? Đó. Cho nên học hành không đến nơi đến chốn, rồi đi ra nói linh tinh lang tang, gây hoang mang. Mình tiếp tay với ngoại đạo phá Phật giáo. Bây giờ ai nói năm bộ Nikaya Phật nói giang tay xem. Cho nên tôi nói như vậy để các thầy các cô phải yên tâm tu học mà tiến lên. Học chết xác, tu chết xác, còn nó chưa trống lời Phật dạy nữa. Huống chi học giả khơi khơi nghiên cứu cái này đạo qua cái kia. Ngài Thế Thân, Ngài Vô Trước, Long Thọ, những bản luận của các ngài, Đại học Harvard của Hoa Kỳ, Đại học Wisconsin của Hoa Kỳ, những đại học lớn trên thế giới cúi đầu đưa vào dạy các cái trường đại học đó, và các giáo sư cúi đầu trước những cái trí tuệ đó của các ngài. Thế thì học giả nào đây mà nói rằng là kinh điển Đại Thừa không phải do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, vì không tìm thấy những bạn tương ưng ở trong năm bộ Nikaya. Y kinh giải nghĩa tam thể Phật quang, ly kinh nhất từ tức đồng ma thuyết. Cái câu nói đó của chư tổ chúng ta cũng đã khẳng định một thời đại mà tăng sĩ, cư sĩ, trí thức thế gian của một thời kỳ cũng đã từng tranh chấp nhau, kinh nào Phật nói, kinh nào không Phật nói. Cái thứ hai, nói đến tuần thức mộ phần theo phong tục của người phương Đông. Cái này dính chi nơi kinh điển Đại Thừa mà ghép vô đấy. Nhưng mà điều này có sai chi đối với cuộc sống, sai chi đối với kinh điển? Nếu ta nhìn từ một góc độ khác, một góc độ mà quý vị đã học Đức Phật ca ngợi hiếu kính và bài pháp bất thoái, trong đó có pháp mà Đức Phật nhấn mạnh về hiếu kính. Và lại nữa, trong kinh Trung Luận có nói mà, sau khi mình chết có trường hợp tái sinh liền, không có thân trong ấm. đó là hạng người cực ác, là hạng người cực thiện. Đối với hạng người cực ác, chết là tâm thức rơi vào cảnh giới địa ngục như tên bắn, không có giai đoạn của trong ẩm thân. Đối với hạng người cực thiện, chết là sanh thiên tức khắc, không có giai đoạn của trong ẩm thân. Nhưng đối với hạng người thiện ác không rõ ràng, chánh tà không phân minh, hạng này có giai đoạn của thân trung ẩm. Và thân trung ẩm ấy không nhất định là một tuần hay ba tuần hay 50 ngày, mà có thể sau đó một vài giờ họ có thể tìm ra được cảnh tái sinh tương thích. Như vậy thân trung ẩm là gì? Thân trung ẩm là cái thân sau khi chết, trước khi tái sinh. Và nơi đây cũng đã tạo ra một sự tranh cãi luồng biển của 20 Phật giáo bộ phái. Có bộ phái thì nói rằng các pháp hữu vi sinh ra liền diệt, cho nên không có cái giai đoạn gọi là trụ, cho nên chỉ có ba tỉnh thôi, là sanh gì diệt. Nhưng mà có trường phái thì bảo rằng là sinh trú dị diệt, sinh ra tồn tại, cái giai đoạn tồn tại đó gọi là trú, rồi trong cái giai đoạn tồn tại đó biến thể gọi là dị, và sau cái giai đoạn cùng tột của dị gọi là diệt ẩn mức. Thì đó là quan điểm của các Phật giáo bộ phái. Thì trong Phật giáo có đấy chứ. Mặc dù nó hoàn hảo ngang đâu, chưa hoàn hảo ngang đâu, nhưng mà trong Phật giáo có. Chứ Phật giáo đâu phải chỉ có năm bộ Nikaya. Mà đọc kỹ đi, năm bộ Nikaya, ở trong đó có nhiều vị tới hỏi Phật, sau khi chết con sinh ở đâu, hình tướng thế nào? Có mà. Tại sao nói mà không học thêm chút nữa? Nói như vẹt. Thì Đức Phật nói đời trước ông như vậy, bây giờ ông chết rồi, bây giờ ông sẽ sanh như vậy. Rồi ông gieo nhân như vậy, thì sau đó ông sẽ chết rồi, ông sẽ sanh lên cõi trời như thế, như thế. Đó. Trong Nikaya chứ đâu. Và cái việc mà làm thức cầu nguyện, thì rõ ràng là tùy theo cái trình độ. Có nhiều vị tới làm nước cái đám, người ta không nghi lễ rình ráng, mà chỉ đơn giản nói cái bài kệ vô thường, nhắc nhở vô thường. Như vậy thì nhắc nhở ai vô thường? Đấy. Bây giờ mấy sư Theravada tới nơi nhà Phật tử để viếng người chết thân nhân của mình, mấy thầy nói bài kệ vô thường, nói bài kệ để cho ai nghe? Đấy. Mấy thầy nhắc nhở cái bài kệ vô thường thì nói bài kệ đó cho ai nghe chứ? Nói cho gia chủ nghe à? Những gia chủ họ có chết đâu mà nói cái chuyện để cho họ nghe. Thì tới nhắc ai? Có phải nhắc cái trong ẩm thân này không? Còn nếu tới đó, mình tới đó mà không cầu nguyện, không nói cái năm uẩn vô thường cho người chết dưới một hình thức nào đó họ đang còn tái hiện, để cho họ giác tình và họ buông bỏ cái sự chấp thủ năm uẩn là ngã, để họ niết bàn hay họ sinh thiên, thì các thầy tới đó để làm gì? Đó. Cho nên đôi khi mở miệng ra chỉ trích người khác mà không thấy được cái của mình, cái việc làm của mình. Đó. Còn việc yểm trợ, mình tụng kinh cầu nguyện yểm trợ. Yểm trợ là nguyên tắc duyên khởi, nó tương tác hỗ trợ nhau. Cái đó có trái chí về đạo lý, Đương nhiên miệng ai nấy ăn, mũi ai nấy thở, phải không? Phải quý cô, quý thầy? Nhưng mà người khác bưng cơm mời mình ăn, được không? Được không? Được chứ. Đau quế mà làm chim đi nấu được. Cho nên có thị giả bưng cơm lên, mời cô ăn, mời thầy ăn. Được chứ. Mũi mình thở, nhưng mà ngột quá, không chịu nổi, người khác bưng oxy cho mình thở, được không? Đấy. À. Cho nên cái vấn đề gọi là hỗ trợ nhau. Cái này hỗ trợ cho cái kia hỗ trợ cho cái này. Cái đó nó trái gì về kinh điển Phật giáo khi chúng ta nói về giáo lý duyên khởi? Đọc lại đi. Ở trong tương ứng bộ kinh. Đọc đi. Nikaya rồi cho đại thừa chi. Cho nên học không tới nơi tới chốn, phát biểu linh tinh, phá Phật giáo, mồ phần. Trong kinh nói có nhiều cách tán mà: địa tán, hỏa tán, thủy tán, điệu tán. Thì cái cách chôn cất như thế nào đó là tùy theo phong tục tập quán, nhân duyên vùng miền. Sao mình lại đem cái vùng này áp đặt lên vùng kia, rồi mình cho rằng chỉ có mình mới đúng, còn người kia sai? Cái đúng sai ai cho phép nói là như vậy? Trong lúc mình mùa hạ, cái chỗ khác mùa đông. Mùa hạ mình mặc áo mi dô mặc, rồi mình nghĩ rằng lúc này chỗ nào ta cũng mặc áo mi dô cả. Có nơi đang mùa đông mà, tuyết phủ mặc áo mi dô mà chết à. Đó. Cho nên cũng ít ngồi dưới miệng giếng kết luận bầu trời bằng cái vung. Vì vậy mà Đức Phật gọi là chánh biến tri là vậy đó, chánh biến giác là vậy. Cái hiểu biết nó phải toàn diện và cùng khắp, chính xác, chứ không phải là cái biết nửa vời. Phong thủy của có không? Sao lại không có? Có ngay trong người mình chứ có đâu nữa mà không có. Thuần phong, thuần thủy là sao? Ví dụ như cái nhà mình xây dựng mà nó hứng cái gió đông bắc, trong nhà đau hết. Cho nên mình phải trổ cái hướng khác. Mà trong giới luật mình cũng rõ ràng, khi mình kết tập giới trường, đông nằm ở đâu, tây nằm ở đâu, bắc nằm ở đâu, nam nằm ở đâu, có phải phong thủy không? Cho nên trong kinh Kim Cang gọi là nhất thiết pháp, gia thị Phật pháp. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vấn đề còn lại nơi tâm mình. Mình tiếp nhận tất cả những cái đó bằng tâm nào? Bằng bồ đề tâm thì tất cả đều có tác dụng để phá khuy bồ đề tâm. Nhưng mà từ tham tâm thì tất cả đều có tác dụng để hỗ trợ cho cái tham tâm của mình và biến cái mình trở thành ra cái cung nhện, cái cung kén, cung tầm bị buộc ràng ở trong cái sợi tơ nhện mà con nhện đã dệt ra nó. Bị trói vào cái kén mà con tầm đã sử dụng để dệt, mà chính nó cũng bị cái đang sử dụng của nó trói buộc. Quý thầy, quý cô, xuất gia tu hành, thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni giới, rờ vô lửa nóng không? Thấy à, nóng. Sao không có hỏa? Cho nên cái địa thủy hỏa phong, cái đó mình có thể tự do được, tự tài được khi nào mình chứng A-la-hán. Cho nên tất cả các pháp nhân duyên hữu lậu nó vẫn chi phối đối với thế giới tục đế này. Chỉ trừ ra các bậc A-la-hán chứng được vô sinh, tham dục hoàn toàn tịch lặng, chấp ngã không còn, thì các ngài mới đi vào nước như đi vào lửa, đi vào lửa như đi vào nước, đi giữa đất như đi trên không, đi trên không như đi giữa nước. Còn mình cơm mà chưa đụng giờ bưng lên đã đói bụng, nước mà chưa pha kịp đã khát, thì có gì đâu mà nói ghê gớm. Thời tiết bốn mùa, có xuân hạ thu đông, có đó chứ. Mà mỗi ngày thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thời tiết khác nhau rồi chứ. Và cơ thể mình cũng biến thái tùy theo cái thời tiết của mỗi ngày, mỗi mùa, mỗi năm. Đó. Cho nên Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác chứ. Phật pháp là tại thế gian, không rời thế gian mà có sự giác ngộ. Hắn đó là sinh tử, hắn đó là niết bàn, hắn đó là sinh tử mà hắn đó là bồ đề, hắn đó là phiền não mà hắn đó là giải thoát. Hắn đó đó, mình học mà tu như thế nào mà thấy hắn đó đó, thấy thấy không, có thấy không? Thấy thôi, hỏi chứ. Rồi là các vị thần trụ màng ban phước giảng hòa. Phật giáo có nói cái trụ thần nào mà trụ màng ban phước giảng hòa đâu. Kinh điển Đại Thừa chỗ mô nói, mà ăn nói vu khổng cỡ này. Trong Phật giáo không phải chỉ là Đại Thừa, mà các kinh điển Nikaya cũng đề cập đến các vị thần. Thần Khẩn Na La, Càng Thạc Bà, Atula, trong Nikaya có cả mà. Đâu phải chỉ có kinh điển Đại Thừa mới đề cập đến các vị thần đâu. Nhưng vị thần đó thế nào? Họ hiện hữu, họ tồn tại theo cái nhân duyên nghiệp quả của họ, theo cái quả báo của họ. Nhưng mà khi họ nghe được Phật pháp, họ phát tâm quy kính Tam Bảo, thì những vị thần đó họ bỏ ác tâm và họ trở thành những người hộ pháp, hộ trì Tam Bảo. Trong Nikaya thường thường hay đề cập đến các vị thiên thần mà. Trời Tam Thập Tam mà. Trời Già Ma, trời Đấu Xuất mà. Học đi, cứ thấy. Chứ đâu phải chỉ có kinh điển Đại Thừa mới đề cập đến các vị thần này. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa có kinh nào đề cập đến là các vị thần đó trụ màng của mình? Còn nào họ ban ơn giảng hòa? Có thể có. Bởi vì thần đương nhiên họ có năng lực hơn chúng ta. Có những cái họ thua chúng ta, nhưng có những cái họ hơn chúng ta. Nói cái chuyện ban ơn, ai cũng thể ban ơn cho mình, chứ không phải thần. Mà ai cũng có thể giảng hòa cho mình, chứ không phải thần. Đứa con nít cũng có thể ban ơn cho mình, mà đứa con nít cũng có thể giảng hòa cho mình. Có không? Không tin, mình ra ngoài đường mình chọc đứa con nít, hắn nổi sưng lên thử coi thử. Mà khi thù mình rồi, thì mình đi ngang qua, hắn nấp một cái, hắn phát cọc đá, hắn đôi một cái. Mình lách một cái, xe bên đi tông cả rầm, chết. Cho nên nói cái chuyện ban ơn giảng hòa ai cũng có thể, chứ không phải thân. Nếu mình thiếu cái tâm từ bi, thiếu cái lòng biết ơn, ăn mà phủi miệng như gà, thì ai cũng ghét mình hết. Và ai cũng thể tạo tai họa cho mình hết. Có phải không? Đó. Cho nên người lớn mà cho người nhỏ Một cái chữ đó gọi là báo ứng. Nếu thức ngôn ngữ phong kiến gọi là bổng lộc búa cho. Có phải không? Chuyện bình thường. Chuyện đó có chi là mê tín, có chi là không khoa học. Khi cái thần mình mà nó hôn ám, cái trí không sáng suốt, thì hòa nó tới chứ gì nữa. Cái thần hôn ám của mình nó giảng hòa cho mình chứ hòa nào. Ngồi thiền như thế này, tâm nó lặng yên, trí nó sáng ra, thần nó định, trí nó sáng ra, thấy con đường để đi, thấy mọi việc tường tận để làm. Đó là ứng. Mà cái thần khí trong sáng của mình nó ban cho mình chứ ai ban nữa. Cho nên cái gì cũng có lý có sự của nó. Đó. Như vậy là câu hỏi thứ nhất tôi đã trả lời xong. Ai phản biện xin đứng dậy giơ tay. Đứng dậy phản biện đi, giơ tay. Quý vị về trên mạng lấy cái tập kinh A Hàm Tuyển Chú của tôi xuống mà đọc cái phần giới thiệu. Tôi còn nói về cái lịch sử kết tập và phát triển kinh điển ở trong đó. Chúng thôi nói theo cái dòng điều ngày nay ớn quá. Đi đâu nói Phật là nói tiếng Bali, cho nên mình tổng tiếng Bali mình linh. Cho nên phải tổng tiếng Bali thôi. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Linh. Còn kính lễ Đức Thế Tôn bậc là A La Hán, bậc chánh đẳng giác, tiếng Việt không linh. Ai nói á? Cho nên có mấy người tới hỏi tôi nghe, quý thầy quý cô biết hỏi thế này, thầy mà tổng tiếng Hán về tiếng Việt không linh đâu, tiếng Bali mới linh. Bởi vì sao? Tổng tiếng Bali là tiếng của Phật, Phật mới hiểu. Còn tổng tiếng Hán về tiếng Việt Phật không hiểu, cho nên ngài không gia hộ được đâu. Thằng đầu tư mà đầu tư tôn giáo cỡ đó thì hết say rồi. Quý vị biết tôi trả lời sao? Phật mà chỉ biết tiếng Bali á, muốn biết chữ Hán, biết tiếng Việt, không biết những ngôn ngữ khác, Phật nó dẹp qua bên. Tại Phật nó thua mấy cái đường học ngoại ngữ nữa. Cho nên đôi khi mình nói mà bối bạc Phật đến cỡ đó mà tưởng là mình nói ngon lành. Quý vị thấy tội nghiệp không? Không bối nhỏ Đức Phật cỡ đó. Tổng tiếng Bali Phật mới hiểu. Phật mới gia hộ cho. Còn tổng tiếng Việt, tiếng Hán, Phật không hiểu. Bởi vì Phật người Ấn Độ. Nói đầu tư tôn giả mà đầu tư cỡ đó, nó tà kiến đến cái mức độ như thế. Mà nó đi nó nói khắp nơi. Nó tới nó gặp tôi, có mấy người Phật tử đấy chứ. Tới nói, thầy ơi con nghe họ nói tổng kinh mà tổng tiếng Bali mình linh. Còn tổng tiếng Việt mình không linh, tiếng Hán không linh. Phật không hiểu. Mà Phật chỉ hiểu Bali mà Phật không hiểu Hán, hiểu Việt thôi, dẹp Phật này qua bên. Phật đâu lạ vậy? Phật ta có chánh biện tri mà nói chi lạ vậy? Hiểu chưa? Cho nên Đức Phật ngài nói, cái mà thế gian biết ta cũng biết, thế gian không biết ta cũng biết. Có như vậy Phật mới gọi là nhất thiết trí chứ. Sạc va nha na. Nhất thiết trí. Cái thế gian biết, ta cũng biết. Mà ta biết cái thế gian biết còn chính xác hơn thế gian biết nữa. Và cái thế gian không biết, ta cũng biết. Cái hàng thanh văn biết, ta cũng biết. Ta biết hơn, chính xác hơn hàng thanh văn nữa. Mà cái pháp mà thanh văn không biết, ta cũng biết. Đối với duyên giác, pháp duyên giác biết, ta cũng biết.
mà ta biết chính xác hơn duyên giác biết nữa. Và cái pháp mà duyên giác không biết ta cũng biết. Pháp mà Bồ Tát biết ta cũng biết, mà ta biết rạch ròi, rành rẽ hơn cả Bồ Tát. Mà pháp Bồ Tát không biết ta cũng biết. Vì vậy ta là chánh biến tri. Hiểu chánh biến tri chưa? Cho nên Phật sao mà chỉ biết Bali thôi, còn ngôn ngữ khác không biết, tùng Bali Phật mới hiểu. Tôi Phật dễ sợ. Chào em. Ăn nói vậy mà đi ăn nói được, quá tội nghiệp luôn. Trong lúc đó là Ngài có tha tâm thông. Mình khởi lên cái niềm là Ngài đã biết rồi. Cho nên vấn đề mình cứ nói tiếng mình. Và khởi lên cái gì là Phật biết rồi. Chưa mở miệng Phật đã biết rồi, chứ đời chi nói. Mà còn Ngài chỉ biết Bali thôi, còn không biết cái khác, thì cái tha tâm thông Ngài ở đâu? Cái lầu tầng trí Ngài ở đâu? Mà Ngài chỉ biết chuyện trước mắt thôi, chứ không biết cái chuyện quá khứ nhiều đời nhiều kiếp về trước, thì túc mạng minh của Ngài ở đâu? À, cho nên không khéo, tăng ni bây giờ không khéo là mình chạy theo cái chủ nghĩa hiền sinh, để mà tự giết cái trí thức của mình và tự đánh lừa trí thức của mình, rồi gây rối loạn cái trí thức, cái hiểu biết của nhiều người. Đó, cho nên mình phải học lại từ đầu đó nghe không? Có tâm tin Phật, đó là một trong bài pháp bất thoái lần thứ ba Đức Phật dạy, phải không? Đó. Như vậy là qua cái này không ai phản biện lại thầy thầy Hoa hết á? Ai phản biện phản đi. Câu hỏi thứ hai, Ngài vô nào trong kiếp sống, Ngài đã giết nhiều người, tức là phạm giới sát, mà tại sao Ngài vẫn chứng quả A La Hán? Hỏi ngu quá mà hỏi. Vô nào theo ngoại đạo khác, tà kiến, cho nên giết 999 người rồi, còn người nữa định giết mẹ. Phật muốn đồ vô não, cho nên Ngài xuất hiện ở đó. Và khi mà thấy Đức Phật xuất hiện thì nói thôi, tha mẹ để giết ông này. Như vậy quý vị thấy cái thiền tâm của vô não nó có không? Nó có, vẫn có. Trong giây phục nó có, là bởi vì nó nghĩ là giết cái người khác còn hơn giết mẹ mình. Và theo Phật tìm giết chạy hoài, mặc mày không kịp. Kêu, ê, ông Tê đứng lại. Nhưng Đức Phật nói, Như Lai đứng lâu rồi, chỉ có ông chạy thôi chứ. Đó. Nhưng mà khi đứng lại rồi, thấy cái hình tượng của Đức Phật, cái dung mạo Đức Phật, quỳ xuống lại Phật. Và cuối cùng Đức Phật giả hóa. Và Đức Phật nói, ngươi hãy vứt con dao đi. Vứt cái dao liền. Khi đó cái thiền tâm nó phát sinh. Và Đức Phật nói, con dao đó chưa quan trọng. Con dao trong tâm ông á. Ông vứt con dao trong tâm ông đây. Đó. Nó thành đạo hay không thành đạo, giải thoát không giải thoát là vấn đề này. Còn trước đó theo ngoại đạo giết, có phải theo Phật đâu mà nói cái chuyện gọi là nó phạm giới, có thôi giới mô mà phạm. Hiểu chưa? Có hiểu không? Rồi. Hỏi mà ngu rồi mà hỏi. Thì đúng rồi, ngu mới hỏi chứ. Trong 13 già nàng có đề cập ông có phạm biên tội không? Vậy biên tội có phải tính từ người thọ năm giới trở lên hay chỉ dành riêng cho tỳ kheo phạm một trong bốn ba la di? Cái này là hỏi trước khi thọ tỳ kheo. Bởi vì già nàng là cái nàng chữa ngại khiến cho mình không thể đăng đàn thọ cụ tốc giới được. Mà dù cho mình có che giấu đi nữa, tăng không biết, nhưng mà tăng không biết bạch tự yết ma trao giới cho mình nhưng mình vẫn không đắc giới. Bởi vì cái bản thân của cái điều này nó trở ngại cho cái sự thành tựu của giới. Hiểu chưa? Dù tăng có không biết mà truyền, mình vẫn không đắc giới. Cô nhớ không nè? Bởi vì bản chất của cái này là tội lỗi. Đó. Là tội lỗi. Là ác tính. Mà ác tính mà chưa được sám hối, chưa được bày tỏ sám hối mà che giấu nữa, cho nên cái ác tính nó càng sâu sắc hơn. Vì vậy mà thiền tính là giới, nó không thể có cơ hội để sinh ra được. Cô hiểu không? Đó. Còn khi ở đời họ chưa làm đệ tử Phật, họ phạm đủ thứ, nhưng mà họ không phải phạm giới, bởi vì họ thờ giới đâu mà phạm. Họ phạm vào cái ác nghiệp đạo thôi. Thì khi mà phạm vào ác nghiệp đạo như vậy mà gặp các bậc thiện hữu trí thức hướng dẫn tu tập, sám hối, rồi sau đó thọ giới, thì vẫn đắc giới. Đó là câu hỏi thứ nhất ở trong ba câu hỏi ở đây. Sự khác nhau về ngày đầu tiên trong tháng và giờ đầu tiên trong ngày của Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam như thế nào? Minh tưởng được hiểu như thế nào? Đó, quý vị biết không? Có phải Ấn Độ đâu. Ấn Độ mà tiểu bang này về tiểu bang khác á, ngày và đêm cũng khác nhau mỗi giờ. Mỹ cũng vậy. Nhiều cái quốc gia rộng lớn là nó, mỗi giờ nó khác nhau lắm. Đó, cho nên cái minh tưởng á, nghĩa là bất cứ ở đâu mà khi minh tưởng xuất hiện thì đó là minh tưởng. Là mặt trời xuất hiện, mình nhìn thấy cái chỉ trong lòng bàn tay, đó là minh tưởng xuất hiện. Đó. Còn quả đất nó quay như thế này, thì bây giờ đây mình là ngày mà bên Mỹ đang ngủ thế. Bên châu Âu buổi chiều rồi. Đó. Vì vậy mà mình nói theo tỷ xỉu dân thìn tỷ ngọ mùi thân dầu tuất khởi là mình nói theo cái quy định của vùng miền, cái văn hóa vùng miền, của cái ý bảo chánh bảo vùng miền. Cho nên mình thực tập theo cái vùng miền. Và nó giải quyết vấn đề ý bảo chánh bảo theo vùng miền. Đó. Vì vậy mà bây giờ thầy Thái Hòa những cúng ngọ cúng Phật buổi trưa mà buổi tối thầy Thái Hòa ăn, thầy cũng cúng Phật. Ngày trước mà sau giờ ngọ mà ai đặt cái gì lên bằng Phật, thầy Thái Hòa la. Nhưng bây giờ thầy Thái Hòa không la nữa. Là bởi vì mình cúng là quyền mình, ăn là quyền Phật. Cho nên cái tâm nó khỏe. Có phải không? Thế mình cứ nghĩ là 12 giờ Phật mới ăn. Cho nên chỉ cúng buổi sáng 12 giờ thôi. Còn sau là có chỉ là đừng cúng nữa. Mình ăn cái thôi chứ đừng cúng. Đúng chứ. Hằng đúng chứ. Nhưng mà nghiệm vô thường. Lỡ ra bây giờ mình đợi giờ ngọ mới cúng. Mà mình có điều kiện để cúng giờ ngọ. Bây giờ buổi chiều mình có điều kiện mình cống, mà chưa không cống nữa bằng tôi chết rồi, lấy gì cống. Cho nên hệ khi nào có điều kiện là cứ cống, cũng là chuyện của mình. Ăn hay không ăn là quyền của Phật, nhớ chưa? Đấy. Còn ngày trước là mình nghĩ mình cũng là Phật ăn, cho nên mình cúng. Mình hiểu sai, Phật đâu mà ăn mình buổi trưa mà ăn bức đủ thứ, một cái bình bạc to thổ bộ đi. Rồi đồ ăn đồ đủ thứ, mà đôi khi Phật chẳng cơm chục chục cơm trắng mà nói Phật ăn. Phật ăn chứ tội nghiệp đó. Cho nên cộng dường là chuyện của mình, thọ dụng không thọ dụng là chuyện của Phật. Nhưng mà mình đem cái tâm chỉ thành chỉ thiệt mà cộng dường là cái phước báo nó thành tựu, cái chủng tử đó nó thành tựu nơi tâm mình. Các thầy các cô hiểu không? Đó. Cho nên bất cứ lúc nào hệ có điều kiện là cứ cúng. Phật có mặt là để giúp chúng ta tạo phước đức, chứ không phải Ngài có mặt để ăn của chúng sinh. Phật cần chi mà ăn của chúng sinh? Đồ chúng sinh là đồ bất tình cảm, ăn gì? Nhưng mà chúng ta đem cái tâm thanh tịnh cúng dường, đem cái tâm hiểu kính cúng dường, đem cái tâm tin tưởng cái bản nguyện độ sinh của Phật một cách sâu sắc, đem cái tâm tin tưởng trí tuệ của Phật tuyệt vời mà cúng dường. Cúng dường để mình gieo trồng cái trí tuệ tuyệt vời của Phật vào trong đời sống của mình, trung tâm mình. Gieo cái nếp sống thanh cao của Phật vào trong đời sống của mình. Cho nên mình cúng dường mình được cho Phật được à? Đó, ngày qua hai chị lên cúng dường cho tôi nói cúng dường tôi, hai chị được cho tôi được cái gì? Trong kinh Đức Phật dạy là tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ là giống như đá mà người khác đem dao tới để mài. Họ mài, dao họ càng sắc, đá mình càng mòn. Đó. Cho nên họ cúng dường họ được chứ, mình được chứ. Phật tử họ khôn lắm. Còn mình tu đi cho dài lắm. Mình nói mình xuất trần thường sĩ rồi chứ mà dài lắm. Thấy họ cúng là mình vui. Nếu họ cúng mà mình vui, mình khởi lên cái tâm tham là mình không xứng đáng. Chính mình vô tham người ta mới cúng dường. Chứ mình tham thì còn thua họ rồi, cúng dường làm chi? Làm gì có phước điền mà cúng dường? Đó. Mình bòn bòn đôi chuột cho mấy, tới họ bơ cái xong rồi. Đó, tới cái bờ xong hết. Ngồi thiền mình mới ngồi được khoảng tiếng đồng hồ là đã trống có giờ báo để mà xả rồi mà. Mà nếu chưa có giờ báo thì cũng mở mắt ra nhìn đồng hồ coi còn mấy phút nữa. Tú cờ đỏ mà làm sao mà gọi là phước như Đông Hải được, phải không? Đó. Đó quý thầy thấy không? Ngay cả mấy thầy đây này. Thì già, rồi cái người nấu ăn, rồi người giòn, rồi người hành đường, người rửa chén bát, bao nhiêu công lao bưng lên, nấu ra bưng lên đó, mình lên ăn mà ăn mồm mấy miếng mới xong, mới ngồi nữa. Ta ăn chỗ sâu sắc, mỗi cái miếng nhai cơm của mình là nhai như thế nào để cho phước đức nó sinh ra cho thí chủ, cho cái người phục vụ mình, mà cái tai họa nó tiêu đi trong cái ăn của mình. Chứ không phải ăn là làm nghĩa vụ bao tử. Tưởng ăn ra, ăn lè lè để làm chi? Ăn lè lè xong để ngồi, để nhìn qua nhìn về. Nó để chi nữa? Để lên phòng ngủ chung sớm. Chi đó? Tu chi đó? Phước đức mấy hộp? Ăn như thế nào để có đức có phúc chứ? Còn ăn mà nuốt như vậy thì chết thôi, chết bao tử luôn, trợt cổ. À, cho nên phải cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, cái ăn, cái uống, cái lại Phật, cái tổng kinh, cái ngồi thiền, cái trì luật. Trì luật là trì vậy đó. đến giờ rồi mà thấy cái thầy mà chịu trách nhiệm vô sắp kề trong mà chưa, thì mình đi tới trước là mình sắp kề dùng, nó vui vẻ. Đó là tri luật đó. Tổng kinh sao họ lực được ra trước, có nhiều vị đau bồng chạy, thì mình từ từ tới sắp xếp lại cái chỗ của họ. Đó là tri luật đó. Chứ phải tri luật là thầy học hỏi câu môn nói bóc bóc câu này mà tri luật đâu. Phải đâu. Đó là thuộc luật chứ không phải tri luật. Mà thuộc chữ nghĩa chứ không phải thuộc đạo lý. Đó. Thế nên mình tu mà ngay cái bữa ăn đó cũng có an lạc rồi làm chi? Làm gì mà có an lạc nữa, đi tìm. Đi mà không có an lạc thì làm chi nữa mà đi tìm. Học giả về học đồ chi cho cực. Câu hỏi thứ ba. Trong cuộc sống đời thường, sự va chạm là điều không thể tránh khỏi. Có những cuộc va chạm giúp cho con người ta trưởng thành hơn. Tuy nhiên cũng có những cuộc va chạm đưa người ta vào đường cùng ngõ hẹp. Vậy làm thế nào để mình có thể chấp nhận và đối diện với thử thách mà vượt qua? Phải chăng là sự im lặng? Kính xin ông chia sẻ những kinh nghiệm sống mà ông đã từng trải cho chúng con được rõ. Phải chăng là im lặng? Quý vị không nghe, im lặng là tiếng sét nổ chầm mà. Có những trường hợp im lặng là đồng ý, nhưng mà có trường hợp im lặng là sự phản đối kịch liệt. Cho nên đứng trước nghịch cảnh, ai mà không có. Có ai sinh ra mà chứng ra trước đâu. Khi mà mang thai á, mẹ mình mang thai á, là cái đầu mình phía trên, có không? Nhưng mà khi gần sinh á, là cái đầu quay lại, đầu ra trước, chân ra sau, gọi là thuần tử. Người con hiểu thảo. Mà đứa nào mà hắn chịu quay đầu lại, hắn chân ra trước, thì một mẹ chết, hai con chết. Cho nên cái cuộc sống này mình đã mang nghiệp vào trong người mình, mà nói cái gì cũng thuần theo mình là điều hoang tưởng. Và vì hoang tưởng đó cho nên khổ đau. Và từ cái khổ đau hoang tưởng đó, mà từ khổ đau này tới khổ đau khác. Cho nên Đức Phật dạy phải quán sinh tử trước mắt. Quán từ khi mà mình nằm trong bụng mẹ. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba, tháng thứ tư. Quán cho đến tháng 9 tháng 10 ngày. Ra. Ra như thế nào? Thấy cho rõ. Thấy rõ cái sinh tử đó, cái nhập thai, trụ thai, xuất thai đó như thấy trong bàn tay. Để thấy cái thuần và cái nghịch trong đời sống chúng ta. Huống hồ gì? Người đời người ta sống theo thuần lưu mà còn khổ đau, không tưởng tượng được. Huống chi người xuất gia sống nghịch lưu mà không chữa ngài thì làm gì có chuyện đó. Ta thuần theo đời. Đời của vợ ta có vợ, đời của chồng ta có chồng, đời của con ta có con, đời làm ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại ta làm ông nội ông ngoại, bà nội bà ngoại. Đời ăn thịt cá thì ta ăn cá thịt. Đời rượu bia ta cũng rượu bia. Thế mà chịu chưa nổi về đời nữa. Có phải không? Là bởi vì cái oan nghiệp mà có mặt trong thế giới này, có mặt trong cái gia đình huyết thống nào đó, là do oan nghiệp hết. Cho nên thuần thì ít mà nghịch thì nhiều. Bởi vì cái bản thân của mình sinh ra là đầu đi trước mà. Đầu trôi xuống đất, chân hỏng lên, ngọng lên trời trước mà. Cho nên cuộc đời này phải chấp nhận cái nghịch là một sự thật. Mình đi tu là càng nghịch hơn, có phải không? Ở đời người ta có đôi có đùa hết, mình cuộc đời này gắp đùa chiếc thôi, lòng thấy tu. Có ai gắp đùa một chiếc không? Chỉ có người tu, nghe không mấy cô? Mấy cô gan lắm nghe, gắp đùa chiếc. Mấy thầy gắp đùa chiếc, chả ai từng có đôi cả. Đấy. Mình tu bản lĩnh là mình gắp đùa chiếc. Cho nên mình không giả chỉ gắp đùa chiếc, mình kiếm cái thìa mình ăn, kiếm cái muỗng mình ăn. Mà thời Phật là ăn cả năm ngón, ăn cả năm ngón tay, ăn bốc mà, bốc mà. Chứ đời này đâu cần cả chi cũng phải là thành đôi thành đùa hết đâu. Có trường hợp không thành đôi được một chiếc thì mình vần dòng lấy thìa mà ăn, mà không thì lấy tay mà bốc mà ăn. Cũng ngon như thứ đó. Chứ đâu cần chi phải chạy theo quy luật đó, để rồi mình bị vô trong đó mà bị khổ bởi thuận và nghịch. Cho nên muốn thoải mái giữa đôi dòng thuận nghịch của thế gian này, trước hết chúng ta phải có cái chánh kiến. Cho nên người tu mà không học bát chánh đạo, không nuôi dưỡng được cái chánh kiến trong đời sống hàng ngày của mình, thì đôi khi mình bị lầm. Cái ngược mình cho là xuôi, cái xuôi mình cho là ngược. Khổ đau là chỗ đó. Chánh kiến tức là cái nhìn, cái thấy chính xác, đúng như chính nó, gọi là chánh kiến. Cho nên nó xuôi thì mình thấy nó đúng là xuôi, mà nó ngược thì mình chính thấy nó là ngược. Và cái chánh tư duy là mình suy nghĩ vì sao nó ngược, vì sao nó xuôi, mình liên hệ như thế nào với cái xuôi cái ngược này, để từ đó mình thấy được cái tác nhân tác duyên. Và thay đổi cái tác nhân tác duyên thì cái hệ quả nó tự thay đổi đó. Do đó mà mình tu mà thiếu chánh kiến thì ngược mình tưởng là xuôi, xuôi mình tưởng là ngược rồi, chết. Vì vậy mà cái bài pháp đầu tiên Đức Phật chuyển Pháp Luân là Ngài nói về từ bỏ hai cực đoan, thực hành trong đạo, sau đó Ngài mới nói bát chánh đạo. Bát chánh đạo xong mới nói tứ thánh đề. Và tứ thánh đề xong rồi những thời kỳ mà Ngài ở Na Lục Uyển, Ngài mới nói vô, vô ngã tưởng, tức là năm uẩn rộng lặng, không có tư tính. Kinh điển Đại Thừa Bát Nhã nó có ngay đó. Chứ sao nói kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói? Rồi thì ngũ uẩn giai không ai nói. Nói ở đâu? Phật giáo Đại Thừa nói ngũ uẩn giai không? Phật giáo Đại Thừa còn nói ngũ uẩn giai có mà nó, giai hữu mà nó. Mà nói kinh điển Đại Thừa không phải Phật nói, ai nói? Đó, cho nên mình phải hiểu. Vì vậy khi gặp cái ngành trái ý không phải im lặng, nhưng mà im lặng là vì nó chưa đồng thời nói và nói chưa có hiệu quả thì mình nói là mình chết, nhớ không? Đấy. Cho nên im lặng cũng chết, mà nói cũng chết. Nếu im lặng không đồng thời cũng chết, mà nói không đồng thời cũng chết. Im lặng không đúng chỗ cũng chết, mà nói không đúng chỗ cũng chết. Im lặng không đúng pháp cũng chết, mà nói không đúng pháp cũng chết. Có phải không? Đó. Cho nên mình cũng phải câm mà im lặng. Mà mình cũng phải sổ sáo à, bà mô nói nấy. Đó. Cho nên phải nói đúng thời, đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng sự việc, đúng pháp. Và nói bằng cách nào? Học trò thưa với thầy, phép tắc lễ nghi hạng hỏi. Người lớn nói với người nhỏ, phải rải cái lòng từ mà nói. Anh chị em với nhau ngang lứa thì cũng phải nói lừa lời đúng lúc đúng chỗ mà nói, chứ không phải ở đâu cũng góp ý người ta. Cô nhớ không? Vì sao? Bởi vì cái câu sanh ngã chấp, ai cũng có cái bản ngã, cái cố chấp đó là từ muôn thủy kiếp rồi. Mình phải hiểu, rồi mình đặt mình vào cái vai trò của người kia. Giả như người kia mà nói mình như vậy, giữa đám đông như vậy, chỉ trích mình giữa đám đông như vậy, rồi nói vu khống mình giữa đám đông như vậy, mình chịu nổi không? Thì tại sao mình lại nói cho người ta như thế? Mình biết cái cách như vậy thì mình yên ổn. Như vậy là không phải im lặng mà cũng phải nói. Nhớ chưa? Nhớ không? Nếu cần im lặng thì cũng phải có 5 trường hợp. Sự im lặng đúng không gian. Thời phải đúng thời gian. Cái thời đó là mình không được nói, mình nói là chết. Sự mình im lặng đúng cái việc cần phải im lặng. Nhưng mình im lặng đối với người cần phải im lặng. Pháp đó. Nếu im lặng đúng như vậy thì im lặng ấy nó dẫn tới cái gì? Lợi ích lớn, hiệu quả lớn cho mình và cho người. Nếu cần nói, nếu cần nói năng thì phải nói đúng sự, nói đúng thời, nói đúng sự, nói đúng nhân, đúng đối tượng, nói đúng pháp. Thì nói năng như vậy nó sẽ đưa tới lợi ích lớn. Hiệu quả lớn cho mình và cho người. Như vậy Đức Phật dạy đệ tử của Như Lai, tỳ kheo, tỳ kheo ni, im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp. Đó. Nói năng như chánh pháp nghĩa là nói mà không giận, không hờn, không vì tự ngã mà nói. Im lặng như chánh pháp là bởi vì im lặng không phải nói không được mà ngầm thinh, không phải vì tự ngã, vì ích kỷ mà ngầm thinh, không phải. Thì im lặng như vậy gọi là im lặng như chánh pháp. Đó. Nhớ chưa? Vừa nay có chuyện chi giả tỏa được chưa? Hay đời này mà đôi khi mình quẩy lên mình chơi chứ, để coi thử coi mình ra sao, thiên hạ đối xử mình ra sao chứ. Những ngày nào êm đềm quá thì đôi khi ai cái mặt mộng dễ thương cả. Thỉnh thoảng mình tạo ra cái mặt dễ ghét, coi thử thiên hạ ghét ngang đâu, ghét mình ngang đâu. Đời êm ái ai đi mà nhớ ngọ, đến cái hay gai nhọn đã vào chân. Tôi có làm cái bài thơ Sóng Vượt Qua Bờ, đọc toàn đại chúng nghe. Đại chúng thích nghe thơ không? Có hả? Rồi, bài Sóng Vượt Qua Bờ. Tu là chơi, chơi về mình trong sâu lắng, chơi về người trong thanh cao. Vầng mây từ hạt nắng thảnh thơi mọi phương trời, vầng trăng xuyên mây bạc hôn xuống đỉnh núi chơi. Tu là chơi về cát, vẽ cát thành lâu đài, vẽ ký ức hồi tưởng, vẽ diềm ảo tương lai, vẽ mặt trời hiện tại, nhưng không vẽ đóa sen hồng thơm đẹp ngàn nơi. Tu là chơi về sóng, vẽ sóng tình trên kinh, viết lời kinh trên sóng, gọi mời dung bạo dày cho sóng vượt qua bờ. Đó, thấy chưa? Đôi khi sóng nó chưa nó thì mình làm cho sóng nó nổi thêm. Tu là chơi về sóng, vẽ sóng tình trên kinh, viết lời kinh trên sóng, gọi mời dung bạo dày cho sóng vượt qua bờ. Sóng mà không nổi lên cao để vượt qua bờ thì sóng đó cứ nằm ở trong cái đại dương sinh tử thôi. Cho nên sóng phải vượt qua bờ để rồi trở thành bụi của sóng, rồi đi theo ánh nắng, trở thành nắng, rồi trở thành mây, rồi trở thành mưa. Đó. Chứ còn thôi cứ lăn quanh luẩn quẩn trong, cứ vào bờ rồi ra, sóng bộ vào bờ rồi ra, cứ như thế mỗi ngày khi có gió. Cuộc đời nó không thú vị gì, cho nên phải có những bước nhảy vọt. Đó. Cho nên mình đi tu là vậy, đi tu là mình có những cái bước nhảy vọt suốt trần. Thôi người đời họ sống sao thì mình cũng sống vậy. Cha mẹ đẻ ra rồi ăn học, học xong rồi đi làm việc, việc xong rồi lấy vợ lấy chồng, rồi đẻ con đẻ cái, rồi lo ăn lo nó, rồi đi cưới vợ cho con, gả chồng cho con, rồi kêu lên ông nội ông ngoại, bà nội ông ngoại, rồi cuộc đời ngang đó thôi à. Rồi đi kiếm tiền về để xây vài ba cái nhà, rồi mình giàu có, cuộc đời như vậy thôi à. Đó là vinh quang đó ư? Hạnh phúc đó ư? Giàu sang đó ư? Tất cả đều là nhà tràng xe cát biển đông, có gì cả. Cuối cùng còn lại cái ảnh trên bàn thờ. Còn cái ảnh trên bàn thờ là máy, không còn chi hết. Duy vật thực dụng là không còn chi trơn. Cho nên còn một cái bức hình để trên bàn thờ là máy. Rồi đến khi mà 100 ngày tiểu tường đại tường, họ đuộc cho một chuột vàng mà đây tiêu đi. Đây là tình cảm của người sống đối với người chết. Đón con máy, đây không nghĩ nữa, không hề nghĩ tới đau khổ cỡ nào nếu có một chút tư duy. Ít ra cho nhau ăn bình vẻ cũng cảm thấy ấm áp hơn. Đấy. Thỉnh thoảng gọi nhau mà chửi nhau còn thích hơn là nó quên lãng mù tịt luôn. Như vậy là mình đi được ba câu hỏi nữa rồi. Đây có hai câu hỏi nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên hòa thượng, chúng con có những điều chưa rõ, kính mong trên hòa thượng từ bi giải thêm cho chúng con. Một, thiện ác chân vòng tánh từ rộng không, nhưng quả màu nhiệm phân minh bình đẳng. Hai, những người tạo nghiệp ác ngũ nghịch, nếu chỉ nhất tâm niệm Phật đều được vãng sanh, vậy họ có rơi vào nhân quả hay không? Có phải trả quả báo cực ác của mình hay không? Kính xin ông từ bi hoan hỷ chỉ dạy. Bây giờ ai trả lời dùm hai câu hỏi này? Thế có cái gì mà không rõ ràng, không phân minh, mà không bình đẳng bằng nhân quả? Nhưng mà hiểu nhân quả như vậy chưa giỏi. Hiểu đúng nhưng mà chưa đủ. Chúng ta hiểu nhân quả là chúng ta phải hiểu nhân duyên. Cho nên nếu hiểu nhân quả, nhân nào sinh ra quả nấy, đó là cách nói tắt, cách nói đơn giản. Chứ thực sự ra nhân không sinh ra cái gì hết nếu không có duyên. Chúng ta nói hạt lúa sinh ra cây lúa, đó là nói một cách đơn giản, dễ hiểu. Nhưng thực sự ra hạt lúa không bao giờ sinh ra cây lúa nếu không có duyên. Hạt lúa ta để trong kho có sinh ra cây lúa trắng. Hạt lúa chỉ sinh ra cây lúa khi ta đem nó ra gieo ở trên đất. Nhưng mà gieo ở trên đất nếu không có nước, lúa lên không. Có đất, có nước rồi, không có mặt trời, ánh sáng, lúa lên không. Cho nên hạt lúa không là gì cả nếu không có duyên tác động. Như vậy, hiểu nhân quả là chúng ta phải hiểu nhân duyên. Mà không hiểu nhân duyên là không bao giờ hiểu nhân quả. Bởi vì nhân quả nó sinh khởi từ nhân duyên. Cho nên nhân cũng từ tính của nhân rộng lặng và từ tính của quả cũng rộng lặng. Đó là tính bình đẳng ở nơi muôn sự muôn vật. Chân cũng bình đẳng mà vọng cũng bình đẳng. Bởi vì chân cũng không có tự tánh mà vọng cũng không có tự tính. Thiện cũng bình đẳng mà ác cũng bình đẳng trước nhân duyên nhân quả. Bởi vì thiện cũng có tự tính mà ác cũng có tự tính. Tâm thiện vốn có, nhưng mà gặp ác duyên thì tâm thiện không sinh khởi nổi, thì có đâu mà thọ quả ác, mà thọ quả vui. Tâm ác sẵn có mà không có cái duyên ác để cho cái nhân ác sinh khởi, cái tâm ác sinh khởi, thì quả khổ do đâu mà có. Đó là lý tính bình đẳng của nhân quả qua cách nhìn của nhân duyên. Vì vậy mà nhân duyên, duyên khởi rất là màu nhiệm. Cho nên khi mà Tôn giả A Nan nghe Đức Phật giảng về giáo lý duyên khởi, thì ngài A Nan nói với bạch Thế Tôn: con hiểu rồi, thật là màu nhiệm, thật là hay, quá tuyệt vời. Đức Phật nói: này A Nan, ông đừng ngoa nghe. Pháp duyên khởi là pháp màu nhiệm sâu thẳm vi diệu. Nếu mà chúng sinh hiểu được cái nhân duyên này á, thì họ không còn bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sinh tử. Nhưng mà vì không hiểu được cái pháp nhân duyên này, cho nên chúng sinh bị sinh, bị già, bị bệnh, bị chết. Họ sống như một ổ kẽn, bị trăm sự trói buộc. Đó. Cho nên cái đạo lý nhân duyên nhân quả phải quán chiếu thật sâu sắc. Mà Đức Phật chúng ta phải có 10 sức mạnh của trí tuệ, ngài mới hiểu hết được cái nhân quả nhân duyên này. Hàng Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát có cái hiểu, có cái chưa hiểu, cho nên chưa thể gọi là biện tri, là chánh biện tri. Chỉ có Phật mà chánh biện tri. Cho nên câu hỏi: những người tạo nghiệp ngũ ác ngũ nghịch, nếu chỉ nhất tâm niệm Phật đều được vãng sanh, vậy họ có rơi vào nhân quả hay không? Có cái gì mà không rơi vào nhân quả? Họ gieo cái nhân ác tạo tội ngũ nghịch, quả họ phải đọa vô gián địa ngục. Nhưng bây giờ họ thay đổi cái nhân đó qua cái duyên niệm Phật, cái tâm họ thay đổi từ từ, cái hạt giống xấu ở trong tâm họ được chuyển hóa, thì sao lại họ để không được vãng sanh? Thế thì Đức Phật dạy các pháp vô thường mà chưa có một cái thường, như vậy thì có trái với giáo lý không? Đó. Cho nên cái chuyện người tạo ngũ nghịch thấy người cực ác mà niệm Phật vãng sanh, nó phù hợp, nó xuyên suốt với giáo lý của Phật giáo từ Nguyên Thủy đến Đại Thừa. Chỉ có những ai mà cho rằng phạm tội ngũ nghịch niệm Phật không vãng sanh, thì người đó mới rơi vào thường kiến của ngoại đạo. Bởi vì các pháp vô thường. Cho nên học giả Trung Hoa một thời đã từng tấn công lý thuyết này. Nhưng mà khi kinh Đại Bạc Niết Bàn truyền tới, thì học giả của Trung Hoa thời bây giờ mới lặng im. Tới điều này Phật có nói ở trong kinh Đại Bạc Niết Bàn. Vì vậy mà có cái tích gọi là không sanh thuyết pháp ngoan thật điểm đầu. Có nghĩa là ngài đạo sinh nói về nhất chuyển đề có Phật tính và có thể thành Phật. Ngài sướng lên cái giáo lý như vậy mà lúc bấy giờ là kinh Đại Bát Niết Bàn chưa được dịch và truyền đến Trung Hoa. Cho nên một số cứ ý rằng hệ tạo ngũ nghịch thì không tu tập giải thoát được bởi vì mất thiện căn rồi. Nó đúng một thời như vậy, nhưng mà cái rốt ráo như là vô tạo ngũ nghịch, nhưng mà khi biết Phật Pháp Tăng tu tập cái chánh nhân như vậy, cái duyên tác động vào nó thay đổi từ từ, thì cái xấu nó lùi dần và cái tốt nó hiện ra, dù là rất chậm nhưng mà không phải là vô vọng. Cho nên ngài đạo sinh đã thuyết pháp mà trí thức học giả Phật giáo Trung Hoa thời bây giờ không hiểu, đã phỉ báng ngài đạo sinh. Thì ngài đạo sinh ngài nói thôi, tôi nói người ta không hiểu, tôi nói về đá, tôi thuyết pháp cho đá nghe. Này đá ơi, nhất chuyển đề cổ thành Phật được không ông? Đá nó gục đầu thành. Cho nên đôi khi còn thuyết pháp về đá, về đức còn đã hơn là thuyết pháp về con người trí thức nửa vời cố chấp. Thuyết pháp về đức đá còn sướng hơn, nói pháp cho đứa con nít còn sướng hơn nói với pháp cho những học giả ngông cuồng. Không sanh thuyết pháp ngoan thật điểm đầu. Mà ông Hòa Thượng Trí Thụ đã đi hai câu đối tặng cho ông Hòa Thượng Đông Hầu. Không sanh thuyết pháp ngoan thật điểm đầu, thánh giả Thổn Châm nhân thiên cộng thụ. Lễ ký tích là ngài đạo sinh thuyết pháp nhất chuyển đề thành Phật đã cúi đầu. Lễ ý nói ông Đông Hầu là một bậc thuyết pháp rất giỏi, có khả năng biện tài rất giỏi. Thánh giả Thổn Châm nhân thiên cộng thụ, ngài cứu Ma La Thập nuốt kim mà trời người cúi đầu chấp tay, là bởi vì ngài cứu Ma La Thập trong hoàn cảnh nào đó buộc phải có gia đình. Thì ngài khi ngài có gia đình cưới thêm một vợ, cả học trò ngài nói thầy cưới vợ được thì con cưới vợ được, sao thầy cưới vợ được mà con cưới không được? Thì ngài La Thập nói thì đi cưới đi, ước cưới thì cứ cưới. Nhưng ngài nói nhưng mà quý vị muốn cưới vợ thì phải nuốt cái nấm kim này, ai nuốt được cái nấm kim này vào trong bụng mà không bị trở ngại gì thì đi cưới vợ. Học trò ngài thách thức thì ngài nuốt được không mà ngài đi cưới vợ? Ghê chứ, ngày xưa như ngày nay để cho tưởng bờ à. Cuối cùng á, ngài La Thập ngài nói đưa đấy, ngài nắm cả nằm kim chứ mà ngài nuốt vào không hề hứng chi hết. Cho nên gọi là thánh giả Thổn Châm nhân thiên cộng thụ, bậc thánh trí nuốt kim, trời người chắp tay cúi đầu. Cho nên mình chưa phải là thánh giả, chưa phải là thánh trí thì đừng bắt chước các việc làm của các bậc thánh giả thánh trí, nghe chưa, nghe không? Thế mình chưa đủ khả năng mà quán đất đá thành đồ khuôn mà ăn thì đất đá đừng ăn mà cứ ăn đồ khuôn thôi, nghe chưa? Chứ đừng có gắp thịt cá mà ăn. Gắp thịt cá mà ăn, người ta hỏi đi, sao thầy tu, sao cô tu mà ăn thịt cá? Nói, đâu, tôi ăn đồ khuôn chứ. Thịt cá rõ ràng đồ khuôn đâu, tôi quán mà. Tôi quán cho nên thịt cá này trở thành đồ khuôn hết. Tôi ăn. Quán giỏi. Quán thịt cá trở thành đồ khuôn. Quán giỏi ghê. Trong lúc đó không quán đất đã trở thành đồ khuôn đi mà ăn. Quán gì giỏi vậy? Đó, cho nên đừng có đại ngoa, đừng có đại dối. Đó, mà rơi vào cái giới nói dối. Chưa đắc pháp thượng nhân mà tự cho mình đắc pháp thượng nhân. Đó. Chưa nhập vào cái pháp của bậc thánh trí mà cho mình đã nhập vào, đã chứng nhập vào cái bậc pháp của bậc thánh trí. Đó. Rơi vào ba la di. Nếu là thọ thì kheo, thì không ni. Rơi vào ác nghiệp đạo nếu không phải là Phật tử, không phải là tỳ kheo ni, cộng rơi vào ác nghiệp đạo, bị luân hồi trong sinh tử, bị người đời nhiều đời khinh miệt vì do cái dối trá đó. Gần bên người, người ta vẫn khinh. Mặc áo gấm, đeo tràng hoa, đội vương miện, người đời vẫn khinh. Vì sao khinh? Bởi vì cái bản chất dối láo, nó tạo thành ra cái khinh khi của người khác cho mình, đối với mình. Cho nên phạm tội ngũ nghịch mà niệm Phật cũng được vãng sanh, đó là nhân quả đó chứ. Khi kia là nhân tạo ngũ nghịch, đáng lẽ là đọa vô địa ngục, nhưng bây giờ phát bồ đề tâm, cái nhân phát bồ đề tâm, cái duyên niệm Phật. Mà niệm Phật ngang đâu, đôi khi vãng sanh có phải vãng sanh về bên kia làm Phật A Di Đà, làm Bồ Tát bên à, phải đâu. Vãng sanh bên kia gọi là đới nghiệp vãng sanh. Cho nên tịnh độ nó có một cái giáo lý rất hay, gọi là đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp mà vãng sanh. Mang nghiệp ta bà nhưng mà vãng sanh về tịnh độ. Nhưng mà khi mình mang nghiệp ta bà vãng sanh về tịnh độ, bên đó không có cái nghiệp ta bà để cho mình khởi, mà toàn là cái nguyện của tịnh độ thôi. Cho nên cái nghiệp ta bà từ từ nó mất thời hiệu, nó không có cơ hội để biểu hiện nữa. Đó. Chứ không phải về bên đó cái là thành Phật A Di Đà, được Phật A Di Đà đưa tay thọ kỹ. Có đâu. Bên đó, bên Phật, cảnh giới Phật A Di Đà cũng có đầy đủ này, nhân loại này, chư thiên này, rồi là hàng thanh văn này, hàng duyên giác này, hàng Bồ Tát, ngay cả Bồ Tát Nhất Sanh Bồ Chữ cũng có ở tịnh độ Phật A Di Đà. Nó chỉ khác là một bên ta bà mình là cái chúng sanh có mặt ở đó là do, ở đây là do cái nghiệp lực, mà chúng sanh ở có mặt ở nơi tịnh độ là do cái quyền lực đó. Nó thay đổi cái nghiệp lực trở thành cái quyền lực đó. Giáo lý mà nó hay cỡ đó mà sao họ không tin tịnh độ à? Mà cỡ đại trí tuệ như ngài Long Thọ, ngài Mở Minh, ngài Thế Thân vô trước đều ca người tịnh độ hết á. Là sau mấy thầy sau đi học mới liều khều, mà sau lại đi phỉ báng này. Họ phỉ báng cũng phải bởi vì thiểu thiền căn phước đức. Thiểu thiền căn phước đức nhân duyên thì không thể tin tịnh độ, không thể sanh tịnh độ. Và họ không có nhân duyên tịnh độ thì dù cho mình có nói tịnh độ trước mắt họ còn không có thể cảm nhận được đâu. Đó là một sự thật rồi. Cũng giống như nhiều vị đang ở trong luật viện Huệ Nghiêm này, hoặc là đang ở gần đấy mà họ không có cái duyên về luật, thì đấy của trường luật mấy họ không vào được. Có phải không? Có nhân duyên đâu. Nhưng mà có nhiều thầy ở dưới Bình Tre, ở dưới Đồng Tháp, ở ngoài miền Bắc, ở ngoài miền Trung, mà có duyên về luật cho nên nghe luật tìm tới. Có phải không? Đó, cho nên mọi vấn đề nó từ nơi nhân duyên, mình phải hiểu như vậy để cái tâm mình nó nhẹ nhàng thư thái ra, phải không? Có là có với nhân duyên, và không có là không có với nhân duyên. Được chưa? Hay có hỏi nữa không? Hỏi đã giải quyết đến 7 câu hỏi. Hỏi cuối nữa, ông hỏi đi.
Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch ôn, kính bạch chư tôn thiện đức tăng ni. Con xin được hỏi ôn là, dạ chúng con rất là kính mộ ôn. Nếu có nhân duyên chúng con được ra ngoài quế, làm sao chúng con có thể ghé thăm để gặp ôn và thỉnh một số sách mà ôn đã viết? Con rất là mong được thăm ôn và thỉnh tất cả các sách mà ôn viết để nghiên cứu ứng dụng tu học cũng như làm pháp bảo. Kính xin ôn từ bi chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy Giật Thông. Cái thầy Giật Thông có cái tâm nguyện về, tôi nghĩ là nơi đây có mấy thầy cũng có cái tâm nguyện về. Nhưng mà mình mới nói đó, hệ đủ duyên thì hệ đủ duyên thì gặp, hệ đủ duyên thì đến, hệ đủ duyên thì cả gì cũng có thể xảy ra. Mà không đủ duyên thì ngay cả một cái kim ngọn cỏ cũng hệ gặp được, cũng tiếp cận được. Nhớ chưa? Còn chuyện phật duyên thì dễ gặp, nhưng mà thầy Thái Hòa thì chưa chắc. Bởi vì chùa Phật Duyên thì hằng giống như là bất động sản rồi. Hằng năm đưa sơ đó rồi, có địa chỉ là mình tới thôi. Nhưng mà con người ở trong chùa Phật Duyên là hằng thuộc loài không phải là bất động sản, mà hằng là động sản. Cho nên hằng luôn luôn chuyển động, di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. Rồi cho nên thầy Giật Thông cố gắng lên, nếu chọn đúng thời điểm mà thầy đến thì gặp. Ví dụ như cái thời điểm tôi đừng đi dạy, tôi đừng đi giảng ở chỗ này chỗ kia, tôi đừng nhập thức, thì thầy ra gặp. Cho nên muốn gặp là thầy liên lạc với mấy thầy ngoài Phật Duyên. Cho tôi thì không có dùng điện thoại di động, ngay nơi tàng kinh cả của tôi có điện thoại bàn. Nhưng mà 100 cú điện thoại thì may lắm là trúng được cú thôi. Cho nên nếu mà biết thì cứ liên lạc hỏi rằng có thầy Thái Hòa ở nhà không, để ở nhà ngày nào để quý vị họ báo cho mình tới thăm. Tới thăm thì sách á thì quý vị xin cũng có sẵn chứ không đến nỗi gì. Nhưng mà mới in và xuất bản trên 30 đầu sách thôi, còn lại khoảng 70 đầu sách chưa xuất bản, nó còn nằm ở trong cái bản thảo. Thì từ từ mỗi năm như vậy tôi xuất bản cả khoảng 3-4 tác phẩm. Đó. Cứ từ từ thôi. Nhưng mà những cái công trình đó là những công trình mà nhờ họ gây khó khăn cho tôi, gây khó đủ kiểu lắm, nhưng mà tôi thấy nhờ họ gây khó khăn như vậy cho nên mình ở yên và đem kinh ra dịch việc sách. Chứ giả như họ không gây khó khăn và họ tạo điều kiện thoải mái cho mình thì bây giờ mình cũng lên thấu trời xanh rồi, cho nên không có tác phẩm nào cả. Vì sao họ gây khó khăn? Nhiều vị thắc mắc thầy tu mà sao, làm sao mà người ta gây khó khăn. Thì tôi cười, tôi nói Đức Phật của mình tu đó chứ. Ngài ngồi ở nơi Bồ Đề, Ngài có dính chi ở đâu mà trước khi Ngài thành đạo ma nó quậy quá trời. Cho nên mình tu là đúng, cho nên chỉ có không tu thì người ta không gây khó khăn, chứ còn tu là đúng hết. Hiểu chưa? Trời ơi, buổi sáng mà mình lạy Phật mà lạy ba lạy về pháp quy y thôi là đồng cả tam thiên đại thiên thế giới, ma quỷ phàm thiên đồ chi là rừng tộc gãy hết mà. Mà sao đồng được? Đệ tử quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời, thần, quỷ vật. Mấy cái loài này có đồng không? Kinh hồn hết chứ sao nói là đó. Cho nên tu là đồng mà. Lại Phật là đồng. Chỉ có nhát mới không đồng thôi. Đệ tử quy Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo. Dễ sợ chưa? Các cái học thuyết, các cái triết gia đề mình bịch hết cho nó chuyện. đệ tử quy tăng nguyện đời đời kiếp kiếp không quy tổn hữu ác đảng, răng hẳn bịt mình được. Cho nên tu là đồng, chỉ không tu mới không đồng, nhớ chưa? Nhưng mà đồng như thế nào để mình tôi luyện được cái tâm trí của mình đúng với cái tiêu chí mà mình đã quy y. Đó, chứ tu là đồng cho rằng tu không đồng được. Có đôi người nói thôi thầy tu là yên, tu được chứ, tu mà lại đừng nói chi hết là yên. Nhưng mà nói đệ tử quy Phật nguyện đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật là nó đồng rồi. Rồi cái thờ ông táo ông nốc ông vôi đồ chi hẳn đập mình rồi. Quy Phật đời đời kiếp kiếp không quy trời thần quỷ vật là tư chư thiên tam thập tam là ngủ dục giới sắc giới vô sắc giới chi là nó lé lưỡi với mình hết rồi. Đó. Nhưng quý vị thấy không, ba pháp quy y của mình dữ dội lắm á. Nhưng mà tại vì mình tưởng đó là bình thường, mình hơi hợt, có phải không? Quán chiếu sâu sắc là quý vị sẽ thấy đệ tử Phật mà lại Phật một lại với chỉ thành như vậy nó kinh động cả tam thiên đại thiên thế giới. Còn mình lại chỗ cỏ chỗ vui thôi cho nên hẳn động chi hết. Đó. Nhớ không? Cho nên quý vị nào có duyên thì ra Phật duyên tôi xin sách, mà tôi có sách nào thì tôi cho sách đấy. Nhớ thầy Giật Thông ấy. Đó. Thì không phải là các thầy các cô ở đây mà tất cả các cái học viện các trường trung cấp, các thầy giáo thọ tất cả đều là xin và tôi sẵn sàng để cho các thầy có tư liệu để dạy dỗ, để đi giảng. Và ngay các thầy ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu cũng vậy. Đôi khi họ đọc trong cái tập Trong con mắt thiền quán thôi thì tôi viết những đoạn ngắn là Phật tử tới thì tổng kinh xong là quý thầy họ đem ra họ đọc một đoạn có photo, họ đọc đoạn xong họ giải thích một số vấn đề trong đó và họ cho cái bài đó cho Phật tử về đọc. Mà trong cái tập Trong mắt thiền quán tôi viết ít ra nữa cũng gần 200 cái tiểu đề nhỏ nhỏ, từng cái vấn đề nhỏ nhỏ thôi. Đó. Cho nên các thầy ở các nơi họ có thời giờ đâu, thì một tuần Phật tử tại chùa một lần, tụng kinh xong rồi đọc một đoạn như vậy các thầy họ giải thích. Đó. Và rất là hiệu quả. Trong mắt thiền quán không trời vàng, thảnh thơi mọi nẻo đường về, tai buông rạng hồng. Còn Phật học thì rất nhiều, những tác phẩm dịch thuật nghiên cứu cũng nhiều. Cho nên sở dĩ có những cái tác phẩm như vậy là nhờ đối mặt với khó khăn đi. Đó, cho nên thỉnh thoảng cái lập luật này cũng phải cho đầy đọa đi khắp nơi nữa. Có khi không cho cơm ăn, từ đi kiếm ăn. Chứ đừng có nghe bạn đánh đúng giờ là mặc áo nồng nịnh vô ngồi rồi chắp tay rồi cổng giường êm đềm quá, đến khi ra gặp sóng gió chịu không nổi. Thỉnh thoảng bỏ đói một ngày từ kiếm sống, coi thử sống kiểu chi. Nghe ông ban quảng trống. Mà bất ngờ trong thông báo gọi là nhận lệnh ngài phương trưởng, ngài này mọi chuyện đều tự tốc hết. Được thôi, có tự tốc kiểu chi đó. Cho nên có một lần ở Tư Hiếu nghe không, tôi nói mấy tăng sinh cả con ai rảnh đi chơi với thầy. Cứ khoảng chục thầy rảnh thôi, còn mấy thầy tê bừng hết. Mà tôi là tới chơi bất ngờ như vậy thôi. Dạy xong người tôi bảo về thì giả vô nói thông báo cho mấy thầy ai rảnh đi chơi với thầy giáo thọ. Có mấy thầy này giờ rảnh, được 10 thầy đi chơi. Chơi làm gì? Lên núi bịt mạ, đạp xe đạp đi, hoặc là chạy xe không đá đi, bỏ đi mấy gói mì chục thầy trò, 20 gói mì, lên Bạch Mã ngủ lại một đêm. Sáng mai lại nấu. Mày thấy chưa lấy gì nấu thấy. Có mì mà không có đồ nấu. Chứ tôi nói mày thấy đi tự kiếm nấu, cả cái trời đất này vẫn có cái chỗ để cho mình tồn tại sao mà. Thế thôi, chạy về lại về phố kiếm. Quý vị ơi, thế là các thầy mình thông minh lắm. Họ đi lấy mấy cái lon bia mà người ta du khách uống á, họ cà ra, lấy cái nắp trên, chùi sạch trong, nấu nước. Nấu nước rồi lấy chi, lấy cái gì mà bỏ mì. Mấy cái chai la vi mà người du khách họ uống xong rồi thả, lấy đó cắt khai ra, bỏ mì vào trong cái đó, lấy gì mà ăn, lấy chi mà gắp ăn. Bẻ là cây, bẻ cây làm đũa, lấy gì mà ăn cho đỡ nóng, kiếm rau rừng nó vô thêm đó. Cuối cùng là ai cũng từ nó thông minh. Nên cho cuộc đời nó êm đềm quá, cái gì cũng đầy đủ cả, tiện nghi cả, đúng giờ gõ bảng ra ăn, rồi có người còn đụng đỉnh không ăn nữa chứ. Bịch cho mấy phát nữa là trân ngạ hết rồi thôi. Đó. Đi về biển. Tôi nói là về biển đổ mình xeo nghe. Rồi về bãi biển là ai cũng đem lô xô đồ đi, đồ bánh xèo. Nhưng mà biển nó gió dữ lắm, thì nó lên là lửa nó giăng đỏ, nó tắt. Bây giờ làm sao? Thì cuối cùng mấy thầy họ thông minh, họ phải đào, đào xuống dưới để làm cái hố dưới, rồi họ bỏ xuống dưới, họ nấu. Lửa không tắt. Thì hỏi như mình không dạy những bài học thực tế, mà cái kinh nghiệm mà phải có một giá rất đắt như vậy, thì làm sao các thầy mình có cái đủ khả năng để mà nhảy qua những cái lề lối bình thường để đạt tới một cái không trời tự do mà mấy thầy vương tới được. Nhờ cái nghịch cảnh như vậy mà mình vững vàng ra. Cho nên Đức Phật cảm ơn Đề Bà Đạt Đa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa làm Phật. Quý vị thấy hay không? Cho nên đội Phật giáo có oán có thân gì được thù gì đâu, có phải không? Nếu mình nhìn đổi cách nhìn thì cái người mà trở ngại mình đó là thiện hữu trí thức của mình. Cho nên nhìn lại nghe, trong mấy thầy với nhau mà thầy mô hay gây gỗ nhau là thiện hữu trí thức đó nghe không? Nghe không cả cô? Cho nên đừng buồn nghe chưa. Cứ nếu mà người ta gây khó khăn nói thêm chuột nữa đi không sao, tôi đủ sức chịu đựng mà. Thêm chuột nữa đi. Ai mà bực bội mình nói thôi, cô bực thêm chuột nữa đi cô, bực chuột đã, không sao hết. Đó, cho nên mình sống như vậy, mình chuyển được cái nghịch cảnh trở thành cái thuận cảnh, và cái thuận cảnh nó thăng tiến bởi vì nó đã trải nghiệm rồi, là nó ma sát rồi. Cho nên cái thuận đó nó có cơ sở để tồn tại. Nó như những cái chất kim cương nó tinh kết rồi. Quý vị hiểu chưa? Nó đã gàng lọc rồi. Đó. Mà chúng ta nên tu hành. Đó. Cho nên muốn thoát khỏi nô lệ để có tự do, phải có một cái giá rất đắt của nó. Phải không? Phải không các thầy, các cô? Đó. Cho nên cuộc đời đừng có êm đềm lắm nghe chưa? Thỉnh thoảng phải gọi mời dung bảo dậy nghe. Cho sống vừa qua bờ. Nghe không các cô? Mà không phải ác, hoàn toàn không có ác tâm, vì cái từ bi tâm. Một học trò mình sau này nó lớn lên, nó ra giữa đời, nó vẫn chạy. Đặt nó vào trong hoàn cảnh nào nó cũng tồn tại được, nó vẫn dùng được. Sau này các thầy các cô làm trụ trì, lãnh đạo giáo hội, đào tạo những thế hệ tương lai thì cũng phải có những cái bước nhảy bất ngờ như vậy. Nhớ hết. Thôi mình nghỉ.